Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn hôm 17 tháng 1 lại đề nghị Google mở văn phòng đại diện để quản lý thông tin có nội dung phản động, chống phá nhà nước. Ông Trương Minh Tuấn nêu lên đề nghị này với bà Anne Lavin, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Tập đoàn Google tại châu Á-Thái Bình Dương trong một cuộc gặp ở Hà Nội hôm 17 tháng 1. Báo Vietnamnet nói, ông Tuấn khen ngợi thiện chí của Google trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên YouTube trong thời gian qua, đặc biệt gỡ ứng dụng trò chơi Lấy lại quê hương, được cho là có nội dung phản động, chống phá nhà nước ra khỏi ứng dụng Google Play, đồng thời gỡ bỏ 6 video giới thiệu trò chơi này trên YouTube. Trò chơi Lấy lại quê hương nói về cuộc đối đầu bằng vũ lực, trong đó có những nhân vật được cho là mô phỏng theo các nhà lãnh đạo ở Hà Nội. Báo chí trong nước cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, Google đã ngăn chặn và gỡ bỏ 6.423 trong số 7.410 video clip khỏi YouTube cùng với 6 trò chơi khỏi Google Play. Ông Tuấn một lần nữa đề nghị Google mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn Google tìm hiểu kỹ pháp luật Việt Nam, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vi phạm trên YouTube. Ngoài ra, phía Việt Nam còn đề nghị thiết lập một kênh riêng giữa Bộ Thông tin và Google để thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa. Đài truyền hình VTC trích lời bà Anne Lavin nói, Google cam kết tuân thủ pháp luật các nước sở tại, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi hiểu sâu sắc đó là nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ pháp luật nước sở tại Việt Nam, nên việc tiếp cận các văn bản vi phạm pháp luật Việt Nam là rất quan trọng và cần thiết để tuân thủ. Ngoài ra, theo báo Hà Nội mới, Google sẽ phối hợp với Bộ Thông tin Việt Nam nhằm xây dựng thực hiện danh sách đen, tức là danh sách cấm, và danh sách trắng, tức là danh sách được cho phép. Google còn cử một chuyên gia tới Việt Nam để tư vấn về an toàn thông tin, chia sẻ thông tin với chính phủ Việt Nam. Vào tháng 5 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết ông Eric Schmidt, chủ tịch điều hành tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, trong một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Google sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Lúc đó, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị tập đoàn này sớm mở văn phòng đại diện chính thức ở Việt Nam. Tuy nhiên, hãng tin Reuters tường thuật rằng Google cho biết rằng công ty này hiện chưa có kế hoạch mở cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việt Nam từ đầu năm ngoái đã bắt đầu gây áp lực đối với các công ty quảng cáo trong nước, yêu cầu công ty Google phải gỡ các video của các nhà bất đồng chính kiến hoạt động ở hải ngoại đăng trên trang YouTube. Việt Nam thời gian qua đã bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền như tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích về vấn đề kiểm soát Internet, nhưng Hà Nội luôn bác bỏ các cáo buộc này. Một sinh viên Việt Nam từng đoạt giải Dương Cầm quốc tế đang cùng gia đình xin tị nạn chính trị tại Canada. Từ Đức, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân, 18 tuổi, nói với VOA rằng cô cùng cha mẹ đang xin tị nạn chính trị tại Canada, trong khi thời hạn lưu trú tạm thời đã kết thúc và nguy cơ bị giam cầm tại Việt Nam là rất cao nếu bị trục xuất về nước.
Thượng nghị sĩ Ngô Thăng Hải đã nghe được lời khẩn cầu của gia đình con, và ông rất là thấu hiểu cho cái hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm này của gia đình và quyết định ra tay cứu giúp. Thì thượng nghị sĩ Ngô Thăng Hải đã cùng với ông đại sứ Canada Stéphane Dion tại Đức, cùng với lại tổ chức Voice Canada đã lên tiếng kêu gọi Đức ngưng trục xuất tạm thời. Và cũng nhờ đó mà con mới còn có mặt ở đây ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ của cô Hồng Ân, vào đầu tuần trước nói với VOA rằng chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân của gia đình và cô con gái Hồng Ân, hiện là sinh viên năm thứ hai khoa Dương Cầm của Đại học Âm nhạc Nuremberg, sẽ phải nghỉ học.
Tình hình rất là nguy hiểm bởi vì chính phủ Đức đã thu hết tất cả giấy tờ của tôi và cho và ra một cái lệnh là trục xuất khỏi nước Đức, bởi vì lý do là giữa Đức và Việt Nam đã ký một cái hiệp định và cái hiệp định đó thì là cái sự ban giao giữa hai nước, cũng như là cái tòa án ở Đức đã giải thích cho tôi là ở Việt Nam bây giờ rất là tốt đẹp, cho nên là tôi đi về thì sẽ được an toàn thôi, và chính phủ Đức bảo đảm rằng cái chuyện đó là không có sự trả thù xảy ra. Nhưng mà đã trái với tình hình thực tế là ở Việt Nam năm 2017 là một cái năm mà các nhà đối kháng bị bắt và bị vào tù nhiều nhất. Và bây giờ tình hình rất là nguy hiểm. Sáng nay cũng vậy, họ cũng nhắc nhở rằng là nên trở về Việt Nam đi, bởi vì tôi không chịu ký vào cái giấy trở về, bởi vì với về là sẽ bị ở tù ngay.
Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang, từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Ông Quang nói rằng hiện nay hồ sơ xin tị nạn chính trị của gia đình ông ở Canada đã được chấp thuận. Ông nói:
Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ông đại sứ Canada tại Đức đã can thiệp kịp thời. Chứ nếu không thì là tôi đã bị tống xuất về cách đây mấy tháng rồi. Và hiện bây giờ thì tất cả những hồ sơ của tôi đã được xác nhận tại cái sở di trú của chính phủ Canada. Và bây giờ chỉ còn một cái điều khoản nữa là cái điều kiện đó là đủ tiền ký gửi do cái tổ chức VOA đứng ra để mà hỗ trợ. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ đi đến Canada thôi.
Theo ông Quang, lệnh hoãn trục xuất ra khỏi Đức sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian Bộ Di trú Canada cứu xét đơn xin nhập cảnh của gia đình ông. Trang Tài báo trích lời ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch Voice Canada, nói rằng tổ chức của ông đã vận động cộng đồng bảo trợ cho gia đình của một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam nhiều năm tranh đấu vì nhân quyền, để Hồng Ân có cơ hội trở lại trường, phát triển tài năng âm nhạc. Ông Quang chia sẻ thêm các hoạt động nhân quyền của ông ở trong nước.
Thì tôi hoạt động về nhân quyền sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam. Và sau đó thì tôi có tổ chức bị vỡ, thì tôi ra khỏi nhà tù. Thì tôi mới bắt đầu thấy là Việt Nam nó thiếu về vấn đề nghề nghiệp. Cho nên là tôi mới mở một cái trường công nghệ giặt xa ở Đà Lạt để đào tạo ngành nghề cho sinh viên. Thế thì họ biết là tôi là từ ở tù ra cho nên họ đóng cửa. Và sau đó thì tôi phải có một thời gian 8 năm đó, thì tôi không làm được gì. Thì tôi chỉ viết sách thôi. Thì tôi viết khoảng 20 tác phẩm phổ biến trên Amazon. Tức là từ năm 1208 cho đến 2015, tức là tôi rời khỏi Việt Nam, thì tôi thành lập cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Quế thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, và tôi thành lập Diễn đàn Đại học Nhân quyền, và sau đó thì tôi lập cái Viện Nhân quyền Việt Nam. Đó là những cái việc làm mà khiến chính quyền Việt Nam đã để ý rất là nhiều và theo dõi làm việc rất là nhiều.
Các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Quang là Biển Đỏ Việt Nam, Tôi Có Giấc Mơ Việt Nam Tự Do, Chiến tranh và Hòa bình Việt Nam. Năm 1979, ông Nguyễn Quang bị tòa án ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cáo buộc hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng và tổ chức đưa sinh viên học sinh ra nước ngoài quốc. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Cô Hồng Ân cho biết thêm về án tù của người cha.
Ba con là một cựu tù nhân lương tâm, đã từng bị giam giữ gần 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Ngoài ra, ba còn là một nhà hoạt động nhân quyền và hiện đang điều hành Viện Nhân quyền Việt Nam. Tôi xin định cư tại Canada thì gia đình con đã làm hoàn tất, nhưng mà còn thiếu tiền ký quỹ để có thể vào được Canada. Cho nên là tổ chức Voice của Canada đã phải đứng ra giúp đỡ gây quỹ thì mới có thể nhanh chóng đưa gia đình con qua Canada được. Và số tiền cần để ký quỹ là 24.200 đô.
Về các giải thưởng dương cầm của Hồng Ân, vào năm 2014, Thông tấn xã Việt Nam loan tin Nguyễn Quang Hồng Ân, khi ấy là học viên Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đã thắng tất cả 3 giải thưởng trong cuộc thi piano quốc tế tại thành phố San Jose, Hoa Kỳ. Vào năm 2016, một năm sau khi cùng cha mẹ đến Đức, Hồng Ân đã đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc nổi tiếng Piano Steinway.
Hai hãng xe hàng đầu của Nhật vừa tạm ngừng xuất khẩu xe sang Việt Nam vì những vướng mắc của Nghị định 116 bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2018. Theo bản tin của Nhật báo Nikkei của Nhật, hãng xe Toyota Motor và Honda Motor đã ngừng xuất xe sang thị trường Việt Nam kể từ đầu năm nay sau khi Nghị định 116 được áp dụng vì không đáp ứng được những đòi hỏi kiểm định nghiêm ngặt đối với các loại xe nhập khẩu. Nghị định mới được áp dụng ngay khi Việt Nam bãi bỏ khoản thuế nhập khẩu 30% đối với ô tô nhập từ Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN kể từ ngày 1 tháng 1. Đây được xem là một động thái nhằm bảo hộ ngành công nghiệp ô tô trong nước trước sự cạnh tranh của xe nhập khẩu khi Hiệp định Thương mại Tự do AFTA có hiệu lực tối đa với mức thuế 5% cho các sản phẩm nhập khẩu trong khối ASEAN. Hãng Toyota hôm 16 tháng 1 xác nhận đã ngừng xuất khẩu tất cả các sản phẩm sang thị trường Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản có nhà máy lắp ráp tại Việt Nam, nhưng lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản chiếm khoảng 20% lượng xe bán ra trên thị trường, tương đương với 1.000 chiếc mỗi tháng. Các mẫu xe nhập khẩu của Toyota bao gồm Hilux, Yaris, Fortuner và dòng xe sang Lexus. Chủ tịch Toyota Motor ở Thái Lan, Ông Michinobu Sugata cho biết trên thực tế doanh số bán xe tại Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái giảm 10%, xuống chỉ còn 245.000 chiếc do người tiêu dùng chờ cho giá xe giảm xuống vào năm 2018 sau khi thuế nhập khẩu xe được gỡ bỏ. Ông Sugata nói với báo chí ở Bangkok rằng chúng tôi dự đoán sẽ có bước nhảy vọt lớn vào năm 2018, nhưng do những rào cản phi thuế quan do chính phủ Việt Nam đưa ra nên chúng tôi không thể xuất khẩu ra thị trường này. Nghị định 116 được đưa ra vào tháng 10 năm 2017. Nghị định này đòi hỏi mỗi lô xe nhập cảng Việt Nam phải được kiểm tra khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật, trong khi theo quy định trước đó, mỗi dòng xe nhập khẩu chỉ cần kiểm định một chiếc đầu tiên. Việc chờ đợi kiểm định, chạy kiểm tra khí thải có thể mất đến 2 tháng và chi phí lên tới 10.000 đô la. Điều này gây lãng phí lớn về thời gian và tiền bạc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nói trong một tuyên bố gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12. Nghị định 116 còn đòi hỏi tất cả các mẫu xe phải có giấy chứng nhận chất lượng, kiểu loại xe nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia xuất khẩu cấp, gọi tắt tiếng Anh là VTA. Tuy nhiên, theo Nikkei, VTA là loại giấy tờ chứng minh xe đạt tiêu chuẩn của quốc gia mà xe được tiêu thụ và thường là do các cơ quan của quốc gia nhập khẩu cấp. Kể từ khi Nghị định 116 được đưa ra, các chính phủ của Nhật Bản, Thái Lan và Mỹ đều bày tỏ mối quan ngại không thể bán được xe tại Việt Nam. Thậm chí các quốc gia này còn cho rằng Nghị định 116 có thể vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.